Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm ngày mùng 6 tháng 10 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ đọc nguyên văn lá thư ngõ của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Việt Nam. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam giải thích về mục đích và chức năng của Ủy ban. Trong lá thư ngõ đề ngày mùng 4 tháng 10 vừa qua, Đức cha Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình cho biết, mới đây có một số người Công giáo thuộc Giáo phận Vinh đã bị công an bắt giữ. Dư luận trong cũng như ngoài nước bức xúc và đặt nhiều câu hỏi về vụ này. Gia đình của những người bị bắt giữ đã gửi thư yêu cầu các đức giám mục lên tiếng. Một vài người cũng gửi thư cho Ủy ban Công lý và Hòa bình đề cập đến cùng một vấn đề. Ngày 17 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng gửi thư đến Tòa Giám mục Vinh để nêu vụ việc gọi là một số công dân Công giáo vi phạm pháp luật, hoạt động phạm tội chống nhà nước, hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, đã bị khởi tố bắt giam. Trong thư ngõ, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã dựa trên giáo huấn xã hội của giáo hội để trả lời cho những bức xúc trên đây. Ngài nhắc lại rằng, mục đích của Ủy ban là phổ biến giáo huấn xã hội của giáo hội để tín hữu hiểu, sống và xây dựng xã hội theo định hướng của giáo hội, chứ không bao giờ đóng vai trò của một cơ quan khiếu kiện. Trong phần thời sự, để giúp thính giả hiểu lập trường của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúng tôi sẽ đọc toàn văn lá thư ngõ của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình. Tin Việt Nam. Các đức giám mục Việt Nam nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc loan báo tin mừng cho mọi người Việt Nam. Được biết, với sự hiện diện của Đức cha Leopoldo Cirelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, các đức giám mục của 26 giáo phận Việt Nam đã khai mạc hội nghị tại Trung tâm Mục vụ của Tổng Giáo phận Sài Gòn hôm mùng 3 tháng 10 vừa qua. Trong hội nghị, các đức giám mục Việt Nam đã thảo luận về tài liệu Công cuộc truyền giáo mới của Thượng hội đồng Giám mục Thế giới sẽ diễn ra tại Roma vào tháng 10 năm 2012. Các đức giám mục Việt Nam cũng tổng kết việc áp dụng thư chung gửi cho toàn thể dân Chúa tại Việt Nam năm vừa qua. Các vị chủ chăn giáo hội tại Việt Nam nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc loan báo tin mừng cho mọi người Việt Nam. Theo các ngài, để đạt mục đích này, giáo hội cần phải đẩy mạnh cuộc đối thoại với các tôn giáo khác và tiếp tục hoạt động nhân danh những người túng cực nhất trong xã hội. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, bề trên giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam nói rằng, ngài đặt nhiều hy vọng vào các hoạt động mục vụ của giáo hội tại Việt Nam. Theo ngài, ai cũng cần phải học hỏi từ sứ điệp của việc tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Đây là vị giáo hoàng mà cha giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam mô tả như một mẫu gương để noi theo, vì ngài là một con người can đảm, quảng đại, nhẫn nại, yêu thương con người và Thiên Chúa. Cha Thành cũng hy vọng có nhiều sự hiệp thông hơn giữa các tín hữu Kitô Việt Nam. Ngài nhắc đến gương mặt của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Trong thánh lễ được cử hành tại Long Xuyên hôm Chủ nhật, mùng 2 tháng 10 vừa qua, Đức cha Cirelli cũng nói đến gương hy sinh can đảm của các thánh tử đạo Việt Nam. Vị đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam cũng nói đến tất cả những ai đã hy sinh mạng sống của mình vì đức tin. Ngài gọi họ là những chứng nhân anh hùng và can đảm để mọi người bắt chước. Tin Roma. Báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, đã chỉ trích một quyết định của đài truyền hình BBC nhằm xóa tên Chúa Kitô khỏi lịch sử nhân loại. Thật vậy, đài BBC đã lên kế hoạch sẽ dùng những ký hiệu như CE, kỷ nguyên chung, và BCE, trước kỷ nguyên chung, để thay thế cho những ký hiệu như AD và BC, chỉ thời đại trước và sau Chúa Kitô. Đài này giải thích rằng sở dĩ phải sử dụng những kiểu nói trung lập như thế là để khỏi phải xúc phạm đến những người vô thần và ngoài Kitô giáo. Báo Người Quan sát Roma gọi quyết định của đài BBC là một sự giả hình lịch sử vô nghĩa. Nhiều người dẫn chương trình của đài, cũng như các chính trị gia, đặc biệt là ông Boris Johnson, thị trưởng London, cũng đã gọi quyết định của đài BBC là phi lý. Trong số ra ngày 5 tháng 10 vừa qua, ký giả Lucetta Scarafia của báo Người Quan sát Roma viết rằng, nhiều phát ngôn viên của những người ngoài Kitô giáo khẳng định rằng họ không hề cảm thấy bị xúc phạm bởi cách tính thời gian truyền thống này. Theo ký giả Scarafia, rõ ràng là sự tôn trọng đối với các tôn giáo khác mà đài BBC nại đến chỉ là một cái cớ mà thôi. Điều mà đài này muốn chính là xóa sạch mọi vết tích của Kitô giáo khỏi nền văn hóa Tây phương. Theo báo Người Quan sát Roma, đây không phải là lần đầu tiên người ta muốn loại bỏ Chúa Kitô ra khỏi lịch sử nhân loại. Cuộc cách mạng Pháp năm 1789 và cuộc cách mạng Nga năm 1917 cũng đã cố gắng thay thế Chúa Kitô bằng một cách tính thời gian khác, nhưng cuối cùng đã hoàn toàn thất bại. Ký giả Scarafia gọi đây là những cố gắng khủng khiếp và viết rằng quyết định thay đổi cách tính thời gian của đài BBC là một hành động giả hình. Theo ký giả này, phủ nhận vai trò cách mạng lịch sử của việc Chúa Kitô xuất hiện trong lịch sử nhân loại là một hành động điên rồ. Ký giả Scarafia khẳng định, xét dưới khía cạnh lịch sử, cả người Do Thái lẫn người Hồi giáo đều biết điều này. Bà giải thích rằng với sự xuất hiện của Chúa Kitô, nhân loại đã học biết rằng tất cả mọi người đều có cùng một phẩm giá và chân lý này đã trở thành nền tảng cho mọi nhân quyền, dựa theo đó các quốc gia và các nhà lãnh đạo được xét xử. Sau Chúa Kitô, thế giới đã thay đổi. Ký giả Scarafia nêu lên câu hỏi, tại sao chối bỏ sự đóng góp của Kitô giáo cho nền văn minh và văn hóa của nhân loại? Thật không có gì phi lịch sử và phi lý cho bằng. Cả người Do Thái lẫn người Hồi giáo đều hiểu rõ điều đó. Đây là một vấn đề lý trí chứ không phải niềm tin. Tin Nashville, Hoa Kỳ. Một số diễn đàn chính của Internet kiểm duyệt các diễn từ của Kitô giáo. Trong một bản báo cáo có tựa đề Tự do đích thực trong một thời đại truyền thông mới, tổ chức có tên là National Religious Broadcasters có trụ sở tại Hoa Kỳ đã cho biết những diễn đàn chính của Internet như Facebook, Google, Apple có chính sách ngăn chặn công cuộc truyền giáo của Kitô giáo và kiểm duyệt các bài viết liên quan đến những vấn đề gây tranh cãi như phá thai và hôn nhân. Tổ chức nói trên nói rằng, các tư tưởng của Kitô giáo và các bài viết có nội dung tôn giáo khác hiện đang phải đối đầu với một nguy cơ rõ ràng là phải chịu kiểm duyệt trên các diễn đàn của Internet. Chủ tịch của tổ chức nói trên, ông Frank Wright, cho rằng đây có thể là một hình thức kỳ thị tôn giáo có hệ thống. Tổ chức National Religious Broadcasters đã được thành lập năm 1944 nhằm chống lại những quy định của chính phủ và những chính sách của những cơ quan truyền thông nhằm ngăn cản công cuộc truyền giáo của giáo hội trên các phương tiện truyền thông. Đã có một số công ty truyền thông mới loại trừ các phát biểu có nội dung Kitô giáo. Một số khác đã công khai bày tỏ chủ trương kiểm duyệt nội dung Kitô giáo. Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi sự hợp tác của các tôn giáo tại Pakistan. Đức cha Savio Hong Taifai, thư ký Bộ Truyền giáo, đã kêu gọi các tín hữu Kitô Pakistan quảng bá sứ điệp Kitô giáo nhưng đồng thời cũng phải tôn trọng niềm tin của người Hồi giáo. Trong một sứ điệp nhằm đánh dấu một sáng kiến truyền giáo mới tại Pakistan, Đức Cha Thư ký Bộ Truyền giáo kêu gọi nên có sự hợp tác giữa các tôn giáo. Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô Pakistan, với tư cách là một thiểu số nhỏ trong một xã hội có đa số theo Hồi giáo, giáo hội tại Pakistan sống và di chuyển trong một khuôn khổ đòi hỏi phải có sự nhạy cảm và yêu thương đối với anh chị em Hồi giáo. Tình yêu Kitô thúc đẩy chúng ta phải đối thoại và thăng tiến các quan hệ tích cực và xây dựng với các cá nhân và cộng đồng của các tôn giáo khác. Thật đáng khích lệ khi thấy rằng tại Pakistan đã có những nỗ lực phi thường để chứng tỏ rằng các tín hữu Kitô và người Hồi giáo có thể làm việc và sống chung với nhau trong hòa bình. Được biết, Giáo hội Công giáo tại Pakistan đã khai mạc năm truyền giáo, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 vừa qua và kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm tới, nhằm đánh dấu 60 năm các hội giáo hoàng truyền giáo có mặt tại nước này. Đã có trên 100 vị lãnh đạo giáo hội từ 7 giáo phận tại Pakistan gặp gỡ tại một hội nghị kéo dài 3 ngày trước khi khai mạc năm truyền giáo. Theo tin của hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, các vị chú chăn giáo hội từ Pakistan đã thảo luận với nhau về những thách đố mà cộng đồng Kitô thiểu số tại nước này đang phải đối mặt, như chủ nghĩa tôn giáo cực đoan, tình trạng bất bình đẳng, sự kỳ thị và chủ nghĩa cực đoan. Các tín hữu Kitô chỉ chiếm 2% tổng số dân Pakistan và hiện đang gặp nhiều trở ngại trong việc hưởng đầy đủ tự do tôn giáo. Tin Vatican. Tòa Thánh nói rằng giúp đỡ công cuộc truyền giáo của giáo hội cũng giúp cải thiện cuộc sống của người nghèo và thăng tiến cuộc đối thoại. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Quan sát Roma hôm Chủ nhật 2 tháng 10 vừa qua, Đức cha Fernando Filoni, tân Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, khẳng định rằng việc loan báo tin mừng xây dựng tình liên đới. Nhân dịp tháng 10 là tháng truyền giáo, Đức cha tân Bộ trưởng Bộ Truyền giáo nhắc lại rằng tất cả mọi người đã chịu phép rửa đều có trách nhiệm đối với công cuộc truyền giáo. Người tín hữu Kitô cần phải chia sẻ ơn đức tin của mình với người khác. Theo Đức cha Filoni, chia sẻ tin mừng của tình yêu Chúa và ơn cứu độ được thông ban qua Chúa Giêsu Kitô giúp cho người khác sống xứng với phẩm giá của mình hơn, đồng thời mang lại cho họ những giá trị mà họ cần có để cải thiện xã hội của họ. Đức cha Bộ trưởng Bộ Truyền giáo cũng nói rằng, khi bảo vệ các nguyên tắc của tin mừng, các tín hữu Kitô cũng phải nói đến công lý. Đây là điều mà dân chúng tại các xứ truyền giáo đang cần hơn cả. Theo Đức cha Filoni, ngoài nghĩa vụ phải nói cho người khác về Chúa Kitô, các tín hữu Kitô cũng phải đến với họ một cách cụ thể, bằng cách nhìn nhận phẩm giá của họ, trợ giúp công cuộc giáo dục, y tế và bảo vệ nhân quyền. Tin Quezon City, Phi Luật Tân. Các môn sinh của Thánh Francisco Assisi tại Phi Luật Tân kêu gọi chấm dứt khai thác hầm mỏ và đốn gỗ để đề phòng lũ lụt và thay đổi thời tiết. Nhân dịp lễ Thánh Francisco Assisi được cử hành hôm 4 tháng 10 vừa qua, hàng ngàn người tranh đấu bảo vệ môi sinh và đệ tử của thánh nhân tại thành phố Quezon City, Phi Luật Tân đã tuần hành qua các ngã đường để quảng bá sứ điệp hòa bình của ngài. Tượng và hình của vị thánh đã được công bố là quan thầy của môi sinh, đã được những người tuần hành trưng lên cùng với những biểu ngữ trình bày các vấn đề môi sinh. Dưới sự hướng dẫn của các tu sĩ nam nữ dòng Francisco, những người tham gia cuộc tuần hành đã kêu gọi chấm dứt việc khai thác hầm mỏ và nạn đốn cây rừng. Họ cũng yêu cầu chính phủ phải dẹp bỏ tệ nạn tham nhũng ngay trong bộ môi sinh và các tài nguyên thiên nhiên, cũng như hãy có hành động cụ thể tức khắc để bảo vệ thành phố Marikina, vốn đang bị tàn phá vì bão lụt. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Hoàng Minh sẽ đọc nguyên văn lá thư ngỏ của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân vụ một số giáo dân Công giáo thuộc giáo phận Vinh bị công an bắt giam, gia đình của các nạn nhân đã viết thư xin các đức giám mục Việt Nam lên tiếng. Trong một lá thư ngỏ đề ngày 4 tháng 10 vừa qua, Đức cha Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã trình bày lập trường của Hội đồng và giải thích về mục đích và chức năng của Ủy ban Công lý và Hòa bình. Mời quý vị và các bạn lắng nghe toàn văn lá thư ngỏ của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình. Vào trong tuần tháng 8 năm 2011, mười mấy công dân Việt Nam, trong số đó có 8 công dân Công giáo thuộc giáo phận Vinh bị công an bắt giam. Dư luận trong cũng như ngoài nước bức xúc và đặt nhiều câu hỏi về vụ này. Gia đình của những người bị bắt đã gửi thư yêu cầu các giám mục lên tiếng. Một vài người cũng gửi thư cho Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề cập đến cùng một vấn đề. Trong văn thư đề ngày 17 tháng 9 năm 2011, gửi Tòa Giám mục xã Đòi, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng nêu vụ việc gọi là một số công dân Công giáo vi phạm pháp luật, hoạt động phạm tội chống nhà nước, hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân đã bị khởi tố bắt giam. Dựa trên giáo huấn xã hội của giáo hội, tôi xin trả lời vắn tắt như sau. Thứ nhất, nhiệm vụ của giáo hội cũng như của mỗi Kitô hữu là phải sống và loan báo tin mừng trong mọi nền văn hóa, môi trường kinh tế, xã hội, chính trị. Tuy nhiên, do sứ vụ của mình, giáo hội không thể đồng hóa với bất cứ một chế độ chính trị, một hệ thống kinh tế hay một nền văn hóa nào. Bản văn sau đây của Công đồng Vatican II cho thấy rõ mối tương quan vừa phong phú vừa phức tạp giữa giáo hội với thực tại xã hội chính trị. Do sứ vụ và thẩm quyền của mình, giáo hội không thể đồng hóa với cộng đồng chính trị và cũng chẳng có thể cấu kết với bất cứ hệ thống chính trị nào. Trong lĩnh vực riêng của mình, cộng đồng chính trị và giáo hội độc lập và tự trị với nhau. Tuy nhiên, mặc dù dưới danh nghĩa khác nhau, cả hai cùng phục vụ con người trong sứ mệnh cá nhân và xã hội. Hơn thế nữa, tùy theo hoàn cảnh thời gian và không gian, nếu cả hai càng cố gắng phát triển sự cộng tác lành mạnh, thì cả hai càng phục vụ lợi ích của mọi người hữu hiệu hơn. Thứ hai, áp dụng quan điểm của công đồng vào trường hợp của Việt Nam. Đức Giáo chủ Benedicto XVI đưa ra định hướng đối thoại thẳng thắn và cộng tác chân thành. Ngài nói, giáo hội mời gọi mọi phần tử của mình dấn thân cách trung thành nhằm xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng. Giáo hội không hề muốn thay thế chính quyền, nhưng chỉ mong rằng trong tinh thần đối thoại và hợp tác tôn trọng nhau, giáo hội góp phần mình vào đời sống đất nước nhằm phục vụ tất cả mọi người dân. Thứ ba, nhưng có khác biệt sâu xa giữa ý thức chính trị, quan điểm xã hội, dấn thân phục vụ xã hội với việc trực tiếp tham gia vào đảng phái chính trị. Theo giáo luật hiện hành, các giáo sĩ không được tích cực tham gia vào các đảng phái chính trị hoặc lãnh đạo các nghiệp đoàn, trừ khi theo phán đoán của nhà chức trách có thẩm quyền trong giáo hội, việc bảo vệ quyền lợi của giáo hội và việc cổ võ công ích đòi hỏi như vậy. Thứ tư, đối với giáo dân, sự việc hoàn toàn khác. Mảnh đất nhân bản và dấn thân xã hội được coi là môi trường riêng biệt của giáo dân. Hoạt động chính trị là lĩnh vực đặc biệt trong sinh hoạt xã hội của giáo dân. Giáo huấn xã hội của giáo hội sẽ hướng dẫn tín hữu chọn lựa những giải pháp chính trị phục vụ công ích, phát triển công lý, bảo vệ nhân quyền, xây dựng dân chủ, cổ võ hòa bình. Nhưng rất có thể, những tín hữu chân thành và hăng say phục vụ lại có những chọn lựa chính trị khác nhau. Đây là những chọn lựa cá nhân và trên bình diện công dân. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về chọn lựa chính trị của mình, và không ai được tuyên bố rằng chọn lựa đó là phù hợp với Tin Mừng hơn những chọn lựa khác, hay lấy thẩm quyền của giáo hội để biện minh cho chọn lựa của chính mình. Thứ năm, dựa trên giáo huấn xã hội của giáo hội, tôi cũng viết trong văn thư trả lời công văn số 5483 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An như sau. Tôi băn khoăn tự hỏi tại sao Ủy ban Nhân dân tỉnh lại nêu vụ việc gọi là một số công dân Công giáo vi phạm pháp luật hoạt động phạm tội chống nhà nước trong một công văn gửi cho giám mục Giáo phận Vinh. Với tư cách là công dân Việt Nam, họ có quyền có những chọn lựa riêng về lĩnh vực xã hội. Tôi và các cơ quan của Giáo phận Vinh không chịu trách nhiệm về các chọn lựa dân sự của họ. Tuy nhiên, dư luận đang bức xúc và đặt nhiều câu hỏi về vụ này. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi đã nhận được thư của gia đình họ yêu cầu lên tiếng. Tôi đã điện thoại cho một số cơ quan yêu cầu nhanh chóng giải quyết sự việc để yên dân, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời tích cực nào. Ước mong các cơ quan thẩm quyền sớm giải quyết vụ việc này theo pháp luật Việt Nam cũng như công pháp quốc tế. Thứ sáu, vừa lúc mới được thành lập, Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam lập tức phải đối diện với một số vấn đề nhạy cảm như nhà đất, nhân quyền, chủ quyền đất nước. Vì vậy, những văn thư và những can thiệp đầu tiên của Ủy ban đều liên quan đến vấn đề này. Có lẽ vì vậy, một số người đã nghĩ Ủy ban là một thứ cơ quan chuyên giải quyết các vụ khiếu kiện. Trên thực tế, chúng tôi đã nhận được nhiều hồ sơ liên quan đến nhà đất, khiếu kiện dân sự, hoạt động chính trị. Thứ bảy, một lần nữa tôi xin xác định, mục đích của Ủy ban là phổ biến giáo huấn xã hội của giáo hội để tín hiệu sống và xây dựng xã hội theo định hướng của giáo hội. Đây là một hình thức sống và loan báo Tin Mừng trong thời đại chúng ta. Dĩ nhiên, Ủy ban sẽ có những nhận định theo định hướng của giáo huấn xã hội của giáo hội, cũng như để bảo vệ công lý và nhân quyền, nhưng không bao giờ chỉ đóng vai trò cơ quan khiếu kiện. Xin quý vị và quý bạn cộng tác để chúng tôi thi hành được sứ vụ khó khăn này, và xin đừng gán cho Ủy ban những gì nằm ngoài mục đích và khả năng của nó. Cuộn nhất ngày 4 tháng 10 năm 2011, Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, giáo huấn xã hội Công giáo, một nỗ lực góp phần cải tạo xã hội và thăng tiến con người, là đề tài của tác phẩm Một cái nhìn về giáo huấn xã hội Công giáo vừa xuất bản tại Việt Nam. Tác giả: Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, là một giáo sư giảng dạy nhiều năm ở Roma và Nam Mỹ, đã từng xuất bản nhiều tác phẩm và bài viết bằng tiếng Việt cũng như ngoại ngữ về các lĩnh vực triết lý, thần học, văn hóa, xã hội và giáo dục. Nhân dịp ngài có chuyến mục vụ tại California, Mỹ, từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 6 năm 2011. Trần Hiếu đã có cuộc phỏng vấn với Đức cha Phaolô. Trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tiếp nguyên văn phần 2 của bài phỏng vấn. Bài được trích nguồn từ trang mạng truyền thông Chúa Cứu Thế. Thưa Đức cha, lời nhà xuất bản ở đầu sách nói rằng, họ đề nghị tác giả cắt bỏ một số điểm có thể gây hiểu lầm trong bạn đọc, và tác giả đã vui lòng chấp nhận. Nhưng với một văn phong dễ hiểu độc giả trung bình đều có thể lãnh hội được các ý tưởng. Vậy điểm nào mà nhà xuất bản sợ gây hiểu lầm? Hay đây là một hình thức kiểm duyệt?
Lời nhà xuất bản ở đầu cuốn Một cái nhìn về giáo huấn xã hội công giáo là một trường hợp khá đặc biệt và hoại hiếm. Một số độc giả đã nêu câu hỏi, đây là một hình thức kiểm duyệt hay một thứ thỏa hiệp và cụ thể những đoạn văn nào đã bị cắt bỏ. Lúc này, tôi đang ở Hoa Kỳ nên không có tập hồ sơ trên tay, nên rất tiếc không thể nói rõ có bao nhiêu đoạn nhà xuất bản đề nghị cắt bỏ và chúng nằm ở trang nào. Gần như có 3 hay 4 đoạn gì đó, và hầu hết nằm ở phần chú thích. 2 đoạn trích từ hồi ký Quãng đời đánh mất của nhà văn Nguyễn Khải nói về thời bao cấp và sự lấn át của tập thể trên cá nhân ở giai đoạn đó. 1 đoạn khác, trích dẫn phát biểu của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt về cơ hội ngàn vàng để đoàn kết và hòa giải dân tộc đã bị đánh mất sau biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Thưa Đức Cha, kẻ ăn không hết, người lần không ra, kể cả các hình thức nghèo đói về tinh thần là tình cảnh rất phổ thông ở xã hội Việt Nam hiện nay. Với cuốn sách, Đức Cha có hy vọng người ta sẽ ưu tiên chọn lựa và dấn thân hơn cho người nghèo, cho người bị áp bức trong xã hội hay không?
Không ai có thể phủ nhận là trong gần 2 thập niên vừa qua, kinh tế Việt Nam đã đạt được mức độ tăng trưởng cao. Nhưng nếu phân tích kỹ, chúng ta không thể không âu lo khi thấy nền kinh tế Việt Nam vẫn ở trong tình trạng cơ cấu lạc hậu, sức cạnh tranh thấp, hiệu quả kinh tế yếu kém và lạm phát cao. Kết quả tiêu cực là mặc dù thu nhập bình quân trên đầu người tăng, nhưng chất lượng cuộc sống xuống thấp trong nhiều mặt, phân phối thu nhập thiếu công bằng và khoảng cách giàu nghèo ngày càng bị nới rộng. Đối diện với hiện tượng xuống cấp này, người công giáo nói chung và hàng giáo phẩm nói riêng không thể không lên tiếng. Giáo huấn xã hội của giáo hội mời gọi chúng ta phải ưu tiên chọn lựa người nghèo và tích cực dấn thân tranh đấu cho những người bị thiệt thòi trong xã hội. Ngoài ra, tin mừng còn đòi hỏi các Kitô hữu phải đi xa hơn trong việc tranh đấu cho công bằng xã hội để xây dựng một xã hội nhân ái và yêu thương. Chúng tôi cũng hy vọng rằng các cơ quan hữu trách sẽ có những quyết định cụ thể để bảo vệ quyền lợi của những người nghèo, phù hợp với chủ trương một nhà nước của người nghèo.
Thưa Đức Cha, ở trang 147 của cuốn sách, Đức Cha trích dẫn Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1903 nói rằng, nếu nhà cầm quyền đưa ra những luật lệ bất công hay sử dụng những biện pháp trái đạo đức, lương tâm không buộc phải theo. Giáo huấn này có được cổ võ rộng rãi trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam hiện nay hay không?
Quan niệm trên nằm trong truyền thống cố cựu của Kitô giáo. Ngay từ thế kỷ thứ 13, Thánh Thomas Aquino đã xác định nó như một nguyên tắc của thần học luân lý. Kể từ đó, nguyên tắc cổ điển này luôn hiện diện trong các giáo trình về thần học luân lý và sách giáo lý Hội Thánh Công giáo hiện nay đã lặp lại. Chính vì vậy, nguyên tắc này phải được phổ biến ở Việt Nam, cũng như tất cả mọi nơi trên thế giới, kể cả tại Hoa Kỳ.
Thưa Đức Cha, Ngài đã dành 2 chương nói đến dấn thân và phục vụ và đời sống chính trị, vạch ra một lối đi mới cho người tín hữu giáo dân nhằm tham dự tích cực vào đời sống công cộng. Nhưng giữa chọn lựa chính trị và tin mừng còn có sự nhất quán. Đức Cha cũng nói đến định hướng mục vụ mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 khuyến khích tín hữu Việt Nam đối thoại thẳng thắn và cộng tác chân thành. Trong bối cảnh chính trị xã hội Việt Nam hiện nay, điều này có khả thi không?
Cộng đồng Vatican II và nhiều thông điệp xã hội của giáo hội mời gọi các tín hữu tích cực dấn thân trong lĩnh vực chính trị. Một số bản văn còn cho thấy mọi thay đổi rõ rệt và bền vững phải thể hiện trên lĩnh vực chính trị. nhưng công đồng cũng nói rõ là không hề có sự đồng nhất giữa tin mừng và chọn lựa chính trị. Trong một số trường hợp, các tín hữu có cùng niềm tin và nhiệt tâm như nhau, nhưng có thể có những chọn lựa chính trị khác nhau. Vì vậy, không ai có thể vỗ ngực cho rằng chọn lựa chính trị của mình là lý tưởng và phù hợp với tin mừng hơn cả. Do đó, các tín hữu cần đối thoại và liên đới với nhau để tìm kiếm những giải pháp chính trị khả thi nhất. Thiết tưởng cũng cần nhắc lại rằng, theo giáo huấn xã hội công giáo, các giám mục, linh mục và tu sĩ cần phải có quan niệm và chọn lựa chính trị phù hợp giáo huấn của giáo hội. Tuy nhiên, dấn thân hoạt động chính trị, nhất là hoạt động chính trị đảng phái, là lĩnh vực riêng của giáo dân. Trong bối cảnh xã hội Việt Nam, người ta thảo luận nhiều về lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, đối thoại thẳng thắn và cộng tác chân thành, cũng như câu nói thời gian, người công giáo tốt cũng là người công dân tốt. Trong lễ ra mắt của Ủy ban Công lý và Hòa bình, chúng tôi đã đề nghị các tham dự viên thảo luận về câu nói trên. Các nhóm đã đưa ra một đúc kết sơ khởi, tuy nhiên vẫn còn mơ hồ, đi vòng quanh và thiếu nhất quán. Có lẽ phải mất một thời gian nữa mới hy vọng tìm được một câu trả lời khả thi và mang tính thuyết phục.
Thưa Đức Cha, cuốn sách có phải là đường hướng hoạt động của Đức Cha trong cương vị Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam hay không?
Đường hướng hoạt động của Ủy ban Công lý và Hòa bình nằm trong Kinh Thánh, trong diễn từ của các ngôn sứ, giáo huấn của Đức Kitô, suy tư của các thánh giáo phụ, cũng như các thánh tiến sĩ, đặc biệt trong các văn kiện và thông điệp xã hội của giáo hội, kể từ thông điệp tân sự. Ngoài ra, có thể kể thêm nguồn tài liệu rất phong phú, được mệnh danh là tư tưởng xã hội, thuộc rất nhiều thế hệ các tác giả qua nhiều giai đoạn lịch sử. Cuốn sách của tôi thực ra chỉ là một cái nhìn về giáo huấn xã hội công giáo. Chắc chắn, trong xã hội đa phức và đa diện hôm nay, còn nhiều cái nhìn khác nữa cho cùng một vấn đề mà chúng ta đang thảo luận.
Xin chân thành cảm ơn Đức Cha. Quý vị và các bạn thân mến, bài phỏng vấn Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương 1, Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tin vào giáo hội là một trong những cách thể hiện lòng tin vào Đức Kitô, và người ta phải thừa nhận rằng chính các mục tử trong cung cách hành động và thái độ của mình đã tác động lớn lao đến niềm tin của từng Kitô hữu. Tác giả Doan Lê Quang Vinh đã xác tín điều ấy trong bài viết Chuyện kể của một đức giám mục. Trong chuyên mục Diễn đàn Tự do hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu phần cuối cùng của bài viết. Một chuyện khác cũng rất thú vị mà khi nghe Ngài kể, tôi ngạc nhiên tò mò, không hiểu Ngài sẽ kết luận thế nào. Ngài nói với cán bộ nhà nước rằng, các ông nghĩ mà xem, ở các nước công giáo toàn tòng như Pháp hay Ý, có bao giờ chính phủ yêu cầu toàn dân đi học giáo lý không? Ấy vậy mà ở Việt Nam, nhà nước đã từng ra lệnh cho toàn dân có đạo cũng như không có đạo phải đi học giáo lý cả thời gian dài. Nghe vậy, họ ngạc nhiên hỏi, Chúng tôi có thấy nhà nước bắt mọi người học giáo lý bao giờ đâu. Ngài bảo, chưa hiểu à, thì trong dịp lễ phong thánh cho các thánh tử đạo Việt Nam vào năm 1988 đó. Này nhé, năm đó các ông phản đối việc phong thánh, nên các ông bắt mọi người, từ bí thư đảng đến dân thường, từ thượng tọa Phật giáo đến người đạo khác, từ linh mục đến giáo dân, đi meeting nghe các ông nói về giáo hội Công giáo, về các thánh tử đạo. Các ông chê trách, các ông lên án, các ông cho là nhiều vị tử đạo là xấu, là theo thực dân, đạo Công giáo là không đúng. Họ vẫn chưa hiểu và hỏi Ngài, vậy sao ông bảo nhà nước bắt dân học giáo lý? Ngài cười nói, vẫn chưa hiểu à? Bây giờ nhé, chúng ta nói chuyện thật lòng như những người bình thường với nhau đi. Tôi lột lon giám mục của tôi, các ông cũng lột lon cán bộ đi. Các ông có biết trước năm 1954, dân chúng gọi Việt Minh là gì không? Là vẹm đó. Vẹm là nói dối. Họ bảo nói dối như vẹm. Vậy các ông nói gì thì dân cũng hiểu ngược lại. Các ông càng nói xấu giáo hội, nói xấu các thánh tử đạo, thì người ta càng hiểu rằng giáo hội Công giáo là tốt, các thánh tử đạo là tốt. Nghe Ngài nói xong, họ im lặng, chưa biết trả lời thế nào. Ngài nói sâu sắc, rõ ràng và rất thật. Tôi nghĩ rằng ai nghe chuyện này cũng đều thán phục Ngài. Nói về người Công giáo và chữ Quốc ngữ, Ngài cũng có lý luận thú vị. Ngài bảo rằng có một gia đình kia giàu có lắm, trong nhà có một đứa con và một người giúp việc. Người con ỷ lại, chỉ lo ăn chơi, trong khi người giúp việc thì chăm chỉ làm việc và dành dụm. Rồi một ngày kia, người con ấy phá sản, phải vay mượn nợ khắp nơi. Lúc ấy, người con phải nhờ đến người giúp việc kia bảo lãnh cho mình. Hóa ra cuối cùng vị thế phải thay đổi. Ngài dùng ví dụ ấy để diễn tả sự thật này là chữ Quốc ngữ là do cha Alexander de Ross lập ra với mục đích truyền giáo. Như vậy, chữ Quốc ngữ trước hết là của người Công giáo. Nhưng cuối cùng, người Công giáo lại không biết sử dụng thứ chữ gia bảo của mình. Bằng chứng là có được bao nhiêu nhà văn, nhà thơ Công giáo. Còn nhiều điều thú vị mà tôi học được từ vị giám mục khả kính ấy. Tôi lắng nghe Ngài kể chuyện mà cảm phục tài lý luận, sự phán đoán và cái tâm trong sáng của vị mục tử. Viết lại chuyện này, tôi thầm cảm ơn Chúa vì giáo hội Việt Nam được diễm phúc có những mục tử như Ngài, và cảm ơn Chúa vì mình được gặp gỡ Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài vẫn ở giữa dân Ngài qua những mục tử nhân lành, anh minh và can trường. Xin Chúa chúc lành cho Ngài, để Ngài được như lời Kinh Thánh là, Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Dân Chúa nhọc nhằn được nghe lời của mục tử nhân dũng thì lập tức thấy bình an và hy vọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần cuối cùng của bài viết Chuyện kể của một đức giám mục. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách. Thank you.
Thiên Chúa và con người có đối nghịch nhau không? Quý vị và các bạn thân mến, đó là đề tài Mục Một Góc Nhìn hôm nay muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Một trong những đặc tính của chủ thuyết vô thần ngày nay là muốn bên vực con người. Chủ thuyết vô thần không những quả quyết không có Thiên Chúa, mà còn có thái độ chống lại Thiên Chúa, muốn loại bỏ Ngài, vì cho rằng Thiên Chúa là kẻ thù, là chủ nhân, bắt con người làm nô lệ cho Ngài. Chủ thuyết vô thần hiện đại, quan niệm con người và Thiên Chúa không thể nào cùng hiện hữu, cộng tác và yêu thương nhau được. Con người được quan niệm như là kẻ làm chủ tuyệt đối về cuộc đời của mình, có tự do tuyệt đối, không bị ràng buộc hay tùy thuộc vào ai cả. Do đó, để con người được sống thì Thiên Chúa phải chết. Ngược lại, nếu Thiên Chúa hiện hữu thì con người không còn tự lập và tự do nữa, nghĩa là không thể nào sống như con người hoàn toàn được, mà chỉ là nửa người. Chính trong lối suy luận này mà Jean-Paul Sartre đã quả quyết rằng chủ thuyết vô thần là một chủ thuyết nhân kiện nhằm làm cho con người được phát triển hoàn toàn. Quan niệm về sự tương phản tuyệt đối giữa Thiên Chúa và con người, giữa sự hiện hữu của Thiên Chúa và sự phát triển con người, giữa đời sống và tôn giáo, bắt nguồn nơi những công kích chống Kitô giáo, nơi những nhà tư tưởng thế kỷ thứ 17 và 18. Chẳng hạn như bên nước Anh, ta có thể kể ra những triết gia sau đây, Locke, Hume, còn bên nước Pháp thì có những vị như Voltaire, Diderot và Bayle. Thí dụ như triết gia Bayle đã công kích Kitô giáo như là một tôn giáo vô ích, không hữu hiệu, không quan trọng trong lãnh vực luân lý, bởi vì có những bậc chân tu lại có một cuộc sống vô luân lý, trong khi đó thì có những người vô thần sống liêm chính. Triết gia Bayle quả quyết rằng những người vô thần cũng có thể sống liêm chính. Và tiến xa hơn Bayle một bậc, triết gia Holbach quả quyết mạnh hơn là chỉ có những người vô thần mới là những con người liêm chính. Tôn giáo không những vô ích mà còn gây hại, vì tinh thần cuồng tín và không bao dung nơi những tín đồ của tôn giáo. Hơn nữa, sự tương phản giữa Thiên Chúa và con người càng được đào sâu thêm bởi những dòng tư tưởng của Luther, nhà cải cách tôn giáo thế kỷ thứ 16. Đối với nhà cải cách Luther, Thiên Chúa là tất cả và con người là hư không. Chính vì để phản ứng chống lại quan niệm này mà những nhà vô thần muốn giải phóng, muốn nâng con người lên đến độ phải loại bỏ Thiên Chúa. Trước một thái độ vô thần chống lại Thiên Chúa để bên vực con người như vậy, chúng ta có phản ứng như thế nào? Trước hết, chúng ta cần nhìn nhận rằng hình ảnh đích thực về Thiên Chúa cũng như quan niệm đích thực về con người đã bị làm hư đi, làm méo mó sai lệch đi bởi những tật xấu, những tội lỗi của người tín hữu. Thiên Chúa được trình bày như một ông chủ dữ tợn, độc tài, ghen tương với hạnh phúc của con người, và con người chỉ là một tên nô lệ của Thiên Chúa. Nhưng hiểu như vậy là hiểu sai về Thiên Chúa của đạo Mạc Khải và hiểu sai về đức tin Kitô. Chúng ta muốn nói với những anh chị em vô thần nhân danh con người mà chống lại Thiên Chúa rằng anh chị em đã hiểu sai về mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người, như được Mạc Khải và được sống thật bởi những môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Tương quan giữa Thiên Chúa và con người không thể nào được hiểu giống như mối tương quan giữa con người và các đồ vật do con người tạo ra. ta hãy nhìn vào thí dụ sau đây. Người thợ mộc đóng chiếc bàn. Chiếc bàn là vật sở hữu của ông ta, phải tùy thuộc vào ý muốn của ông ta, và ông ta có quyền sử dụng chiếc bàn như thế nào cũng được. Ông là chủ tuyệt đối của chiếc bàn đó, và ông ta đóng ra chiếc bàn để phục vụ cho nhu cầu của ông. Nhưng giữa Thiên Chúa và con người thì khác hẳn đi. Thiên Chúa không cần con người. Ngài đã tạo dựng con người vì thương yêu, vì muốn cho đi, muốn thông ban sự sống của Ngài cho con người. Ngài không dựng nên con người để phục vụ cho nhu cầu của mình, nhưng để biểu lộ vinh quang và tình thương của Ngài. Chính vì thế mà sách thánh được Thiên Chúa mặc khải viết ra là Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Con người không phải là món đồ vật trong bàn tay Thiên Chúa, nhưng là một nhân vị, một hiện hữu có xác thể, nhưng nhất là có tinh thần, có linh hồn, nền tảng cho phẩm giá của con người. Mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người là mối tương quan sáng tạo, căn cứ trên công cuộc Thiên Chúa tạo dựng con người. Con người tùy thuộc vào Thiên Chúa, nhưng là một sự tùy thuộc sáng tạo. Tùy thuộc ban cho con người được tham dự vào hiện hữu của Thiên Chúa. Khi tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài, Thiên Chúa ban cho con người sự sống, tự do, phẩm giá. Con người được kêu gọi cộng tác với Thiên Chúa trong công cuộc sáng tạo. Hơn nữa, Thiên Chúa mặc khải chính mình là cha của con người. Thiên Chúa đối với con người không như chủ với nô lệ, không như người giàu với kẻ nghèo cùng, nhưng như là người cha đối với con. Thiên Chúa dựng nên con người không phải vì Ngài cần con người, mà vì tình thương muốn trao ban. Đạo Kitô là đạo của tình thương, chứ không phải của lo sợ. Tin tưởng vào Thiên Chúa không làm con người bị thiệt thòi. Chối bỏ Thiên Chúa mới làm cho con người bị thiệt thòi, bị bóc lột, bị khinh dễ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Thiên đường là đây, chung đôi bàn tay bạn ai xây đời hạnh phúc lâu dài, yêu Thiên Chúa mến tha nhân chẳng phai. Thiên đường là đây, yêu quê hương khó nghèo vẫn vui, luôn tin yêu vững tin Chúa Trời. Chúa chính nguồn hạnh phúc cho cuộc đời. Vì bàn chân Chúa đã bước trong cuộc đời, và bàn chân Chúa mở lối đi mọi nơi. Vì bàn tay Chúa thăm sáng muôn ngàn lối, và bàn tay Chúa giúp sức cho đời tôi.
Có một chàng trai nọ trồng mấy chậu hoa ở ban công trong khu vực chung cư. Sau một thời gian, những chậu hoa buông nhành xuống tầng lầu bên dưới. Lúc đầu, chàng trai định kéo chúng lên rồi buộc chặt lại. Nhưng sau đó, anh cảm thấy làm như thế là quá ích kỷ, nên thôi. Thế là chậu hoa của anh nhanh chóng tạo thành chiếc rèm buông xuống lầu dưới, trông rất đẹp mắt. Thời gian trôi qua, và rồi mùa xuân đến. Chàng trai hết sức ngạc nhiên, thấy có một dây nho bò lên ban công nhà mình. Anh nhòi người nhìn xuống, thì thấy có một cô gái xinh đẹp đang ngẩng lên mỉm cười với anh. Thì ra cô gái ở lầu dưới, cảm kích trước món quà thiên nhiên của anh,
nên đã trồng một dây nho và cho nó vươn lên trên như một sự đền đáp. Thế rồi họ làm quen với nhau. Khi vàng nho cho mùa trái ngọt thứ hai, cũng là lúc chàng trai và cô gái đón nhận tình yêu ngọt ngào của nhau. Quý vị và các bạn thân mến, cho và nhận là quy luật tất yếu trong cuộc sống. Sống ở đời, người ta có qua có lại mới toại lòng nhau. Nhưng con người tự nhiên thường thích nhận nhiều hơn là cho đi. Không ai chịu cho không để bị thiệt thòi mất mát. Hằng ngày chúng ta nhận lãnh từ thiên nhiên vũ trụ, từ cuộc sống, nhiều hơn những gì chúng ta cho đi. Mặt trời cho ta ánh nắng ban mai ấm áp, bầu trời cho ta làn gió mát, cỏ cây hoa lá đem đến cho ta sự tươi mới. Thời tiết tuần hoàn, vũ trụ nhịp nhàng chuyển dịch, đó chẳng phải là món quà vô giá mà ta nhận lãnh hàng ngày sao? Cha mẹ, gia đình, bạn hữu cho ta mối tương giao đầm thắm gần gũi. Mỗi phút giây ta sống trên đời đều gửi đến cho ta một lời nhắn nhủ thiết thân. Mỗi sớm mai thức dậy, ta có biết cảm ơn cuộc đời cho ta có thêm một ngày sống để yêu thương không? Với ý nghĩa đó, hóa ra chúng ta là người rất giàu có, rất nhiều cái để cho, nhiều điều để chia sẻ với tha nhân. Ông Winston Churchill, là thủ tướng nước Anh thời Thế chiến thứ hai, cho rằng, chúng ta kiếm tìm những thứ mà người khác cho chúng ta, nhưng chúng ta sống thực bằng những thứ mà chúng ta cho đi. Quả thật, cho đi phát xuất từ sự chia sẻ chân thành. Người cho sẽ nhận lại nhiều điều hạnh phúc, đó là món quà tinh thần đầy ý nghĩa. Cũng vậy, khi lãnh nhận với tất cả sự trân trọng, lòng biết ơn, người nhận càng làm tăng giá trị của món quà. Như Thánh Phaolô đã quả quyết trong sách Tông đồ Công vụ, cho thì có phúc hơn là nhận. Tông đồ Công vụ chương 20 câu 35. Cho với một xác quyết rằng chúng ta đã lãnh nhận rất nhiều ân sủng từ Thiên Chúa. Những ân sủng ấy dành để phục vụ mọi người chứ không phải để ích kỷ cho riêng mình. Chúng ta đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Cho như thế không làm chúng ta nghèo nàn mất mát, nhưng càng được giàu sang, được lớn lên trong tương giao với người khác. Chính Chúa Giêsu cũng khẳng định, người có sẽ được cho thêm, còn kẻ không có sẽ bị lấy đi. Cho và nhận đều mang tính tuần hoàn. Điều ta cho sẽ không mất đi, nhưng trở lại với những dạng thức khác mới mẻ hơn, vì rằng trong cái mất luôn có cái được. Thánh Francisco Assisi, vị thánh của sự nghèo khó, nhưng lại rất giàu có. Gia tài của Ngài là Thiên Chúa, bạn hữu của Ngài là thiên nhiên vũ trụ, tinh tú, trăng sao. Ngài đã nên thánh bằng cuộc sống nghèo, nhưng vẫn tự do bát ngát. Nên thánh với niềm xác tín rằng, chính lúc cho đi là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Như thế, cái chúng ta cho không chỉ là của cải vật chất mà là chính con người chúng ta. Chúng ta có thể trao cho nhau những điều rất đơn giản, đó là sự chăm sóc yêu thương, một lời nói động viên, một cái nhìn thông cảm hay một lời cảm ơn, xin lỗi. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được làm người, được sinh vào cuộc đời, cho con biết bao niềm vui sống. Cho con thời gian, tài năng để phục vụ. Cho con đau khổ, khó khăn để ý thức thân phận con người là hữu hạn, mong manh. Cho con vấp ngã, tội lỗi để biết nương tựa vào ơn Chúa. xin cho chúng con biết trao gửi cho nhau niềm vui của Chúa, và cho con biết trân quý món quà Chúa ban, để mỗi phút giây con sống là mỗi lời ca tụng Chúa. Amen.
Thiên đường là đây, anh em cùng chung mơ ước, chung thành thờ Chúa suốt đời. Xin Thiên Chúa dẫn con đi mọi nơi. Thiên đường là đây, dâng đôi tay giúp người khổ đau. Khi cô đơn vững tin yêu Ngài, Chúa chúc lành đời sống kinh ban này. Vì bàn chân Chúa đã bước trong cuộc đời, và bàn chân Chúa mở lối đi mọi nơi. Vì bàn tay Chúa thắp sáng muôn ngả lối, và bàn tay Chúa giúp sức cho đời tôi. Vì bàn tay Chúa thắp sáng muôn ngả lối, và bàn tay Chúa giúp sức cho đời tôi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.